Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Hôm nay là ngày tu học đầu tiên của năm 2011. Thì có những vị sao nhiều ngày không được khỏe, hôm nay lành khỏe rồi thì trở về tu học. Hôm nay có những vị lần đầu tiên đi tu tập, rồi hôm nay cũng có những vị được quy y. Như là nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng là bắt đầu từ 2011 á, những vị nào quy y á thì nam là chữ tuệ, nữ là chữ từ. Vì chữ thanh với chữ tịnh á, thanh tịnh á, giờ nhiều quá rồi, hết chữ đặt, giờ mình bắt đầu tuệ với từ. Tuệ nghĩa là trí tuệ, từ nghĩa là từ bi. Nam tuệ, nữ từ. Người tu thì hai cái món tài sản, bảo vật quý báu mình có thể mang theo là từ bi trí tuệ. Cho nên cửa chùa đó, người ta làm cái cửa tam quan á, hai bên người ta cũng để cửa từ bi, cửa trí tuệ, hai cái cửa hai bên á, từ bi trí tuệ. Từ còn tượng trưng, từ là do việc làm, cho nên còn gọi là cửa phước đức. Cửa trí tuệ. Rồi ở giữa đó, người ta để cái bảng to là phước huệ song tu. Quý vị biết ý nghĩa cổng tâm quan là vậy đó. Cổng tâm quan có là ở cái chính giữa cửa to, hai bên hai cửa nhỏ. hôm nào mình sẽ học ý nghĩa cái cổng tam quan. Nhưng mà mình, người ta hay để ở hai bên, một bên là cửa từ bi, nhiều khi ta để gọn là từ bi trí tuệ, có khi thì ta để là từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Ở giữa ta để chữ phước huệ song tu, tức là người đệ tử Phật bước vô cửa chùa rồi thì tu phước tu huệ cùng một lúc. Có nghĩa là giờ này là giờ mình tu huệ, còn mình xuống chùa mình công quả, mình rửa chén quét nhà là tu gì? Tu phước, tức là mình làm quả kiếm phước. Ở trong khi mà làm công quả kiếm phước như vậy đó, mình niệm Phật nhiều hơn là nói chuyện. Và nhất là cái ngày tu phải bớt nói, bớt nói nhiều chừng nào hay chừng đấy. Chuyện cần mình nói, chuyện không cần đừng nói, mà nếu nói là nói vừa đủ nghe. Được như vậy á thì mình mới tịnh cái thân, tịnh cái tâm. Hay nói khác hơn là tịnh cái tâm mà an cái thân. Tại vì mình nói nhiều á là tâm nó loạn, mà hễ nói nhiều mà loạn tâm, mà loạn tâm mày nói hồi cái nó trật, nói trật cái làm người khác phiền, người khác phiền cái là mình bất an, phải không? Cho nên là tịnh cái tâm mà an cái thân. Còn thân mà không an á là tại vì tâm không tịnh. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đi tới đi lui vậy đó, không có nghĩa là kiếm gì đâu, mà đi làm gì, đi canh chừng. Mà nếu mình thấy thầy xuất hiện mà cứ xèo tới xèo lui, mình vẫn cứ một cái đài phát thanh mình mở đó, có nghĩa là mình chưa hiểu ý. Trên một tiếng chuông mà thỉnh lên đó, không phải là thỉnh một cách đơn giản, mà lâu lâu cái ông đó ông làm bổn phận là cứ 15 phút ông làm cái ban. Mà 15 phút đó một tiếng chuông thỉnh lên là để nhắc nhở cho tất cả chúng ta, để cho tất cả chúng ta nhớ là mình đang tu thân và tu tâm, mình đang tu phước và tu tuệ. Cho mỗi tuần quý vị về chùa xuống dưới trai đường làm công quả là tu phước, lên chánh điện nghe kinh học Phật pháp là tu huệ. Nhưng mà trong khi tu huệ đây nè, ngồi đây mà học hỏi đó, đó là tu huệ, chứ thật ra cũng là tu phước. Tại sao vậy? Tại vì mình ngồi đây mình hiểu, mà càng hiểu thì mình càng làm đẹp hơn, mà đẹp hơn thì phước nó sanh. Cho bây giờ ví dụ mình ngồi yên, không có thân, không có trạo cử, thân không có làm xấu thì là tu phước. Rồi bây giờ đi xuống dưới kia nói tu phước cho thiệt ra cũng là tu tuệ. Tại vì người ta, mình đang làm công quả, mà ai đó lỡ làm cái gì mình phật ý nhớ trực liền, ngăn chặn cái phiền não vừa sanh khởi, liền có tu tuệ. Cho nên lúc nào phước huệ cũng song tu là vậy. Nguyên hiểu ý cái chữ phước huệ song tu. Song tu là gì? Tu cùng một lúc, nó song song với nhau. Cho nên trong khi mình tu, ngồi tụng kinh, vừa tu phước mà vừa tu huệ. Bởi vì mình tụng kinh đó, là mình tịnh cái thân, tịnh cái tâm, tịnh cái ý trong khi ngồi tụng kinh. Pháp Hòa đề nghị là mỗi vị đi học mỗi tuần đó, nên có một cuốn tập để ghi chép. Có nhiều khi mình cái ý nào hay, cái chữ nào hay mình ghi xuống, coi vậy chứ mình mau quên. Nghe đây rồi nhắc chép đi, nó không tôi nhớ rồi. Nhưng mà xong rồi là mình quên. Đúng vậy cái là mình, quý vị có nhớ mình học cái bài học là ba thứ trí tuệ không? Mình là có trí tuệ như bắp vế nè, trí tuệ lộn ngược nè. Trí tuệ bắp vế là sao? Giống như kẹo để trên bắp vế vậy nè. Đúng vậy cái nó rớt kẹo hết. Có nhiều khi mình nghe Phật pháp cũng giống như kẹo để trên bắp vế vậy. Đúng vậy cái nó rớt hết trơn. Mình tu mình ba la mật lắm, hồi hướng xong cái quên hết trơn. Mà hỏi sao không nhớ, nó tại tôi hồi hướng hết rồi. Ai nhớ nhớ, tôi khỏi cần nhớ. Thì mỗi vị đi học lên nên kiếm một cuốn tập thì mình ghi chép. Còn nếu mình không có tập á thì mình cũng phải thường nghe tới nghe lui những cái băng, những cái CD á, để mình ôn, mình nhớ. Giống như quý vị biết như Pháp Hòa vậy đó, mà nếu mà mình không có thường mình ôn lại á thì mình cũng quên. Cho nên để ý cái kinh mình tụng, mà bữa nào mà mình bỏ cái bài kinh đó thời gian lâu mình không tụng, nó tụng lại cái nó làm sao, nó hơi lộn xộn. Chú Đại Bi mà tụng hoài đó nha, vậy mà cái khúc sau ra còn không được nữa đó. Cái chỗ mà na ra cẩn trì ta bà ha đó, na ra ta bà ha đó, mà cứ chỗ đó cứ ha hoài, mà tụng hoài mà mình tụng không ra. Quý vị nào mà lần đầu tiên đi thọ bát quan trai đó, là cái ngày hôm nay vậy nè, thọ bát quan trai, lên dự đó đừng có mắc cỡ. Ở đây là người nào lần đầu tiên tới với ngày tu học cũng bỡ ngỡ, là tại vì không biết gì hết trơn. Nhưng mà mình không biết gì, mình mở lòng mình học, rồi các bạn đồng tu của mình hết lòng nâng đỡ nhắc nhở mình. Cho nên đối với người cũ phải thương người mới, rồi người mới mở lòng học. Cái đó chúng ta gọi là đắp đổi. Người này nâng đỡ người kia, người kia nâng đỡ người nọ. Nhìn thấy người cũ người ta làm mình học, nhưng mà người cũ không có xì nẹt nha. Người cũ không có nói, không có thấy người mới tới cái nói, chị này đi chùa không biết gì hết, thí dụ vậy, không nên. Người ta không biết gì người ta mới đi tu chứ, người ta biết gì người ta thành Phật mất rồi. Đó. Cho nên là mình thay người cũ phải nâng đỡ cho người mới, không có xì nẹt, không có ăn hiếp. Người mới thì mở lòng học. Khi nào mà quý vị biết bưng cái bát cơm lên cúng đó, mà bảo là múc ba miếng cơm lạc đó, thì quý vị nhớ lấy cái muỗng múc chút chút thôi, vài ba hạt thôi. Mình không biết, mình nói ba múc ba miếng cơm lạc, ăn ba miếng cơm lạc mình múc cho ba muỗng. Mình nhai chưa rồi muỗng thứ nhất nữa là bắt đầu mình thấy người ta qua muỗng thứ nhì mình nuốt gần chết. Ai mới qua cũng vậy, ai mới tới cũng vậy. Cho nên là khi mình ăn cơm á, mình có thể về nhà mình tập đi, mỗi bữa cơm trước khi mình ăn, không cần thiết bữa cơm đó phải là bữa cơm chay, không cần. Bữa cơm nào cũng vậy, cứ trước khi mình ăn cái mình gấp ba miếng cơm trắng nhỏ nhỏ, mình ăn miếng cơm thứ nhất, mình thầm nguyện không làm điều ác. Nhớ câu vậy đó, nguyện không làm điều ác. Rồi ăn miếng cơm thứ hai, mình nói nguyện làm các việc lành. Rồi miếng cơm thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Bây giờ mình chưa thọ tới giới Bồ Tát phải không? Nhưng mà học ba cái đó đi, đó là hạnh Bồ Tát đó. Bồ Tát hạnh là vậy đó. Bồ Tát hạnh là không làm ác mà làm lành, mà độ chúng sanh. Thầy Pháp Hòa đề nghị đó là nhờ Phật chị Diệu Châu á, làm sẵn cái bản phân công. Thí dụ như là ban như gì? Ban hương đăng, ban hành đường, ban rửa dọn, ban vệ sinh, thí dụ vậy. Mình làm xong rồi cái mình làm một khoảng trống cho từng cái ban vậy đó, rồi mình đem đi mình ép plastic, mình laminate, mình có thể phóng lớn ra khoảng chừng 2 tờ giấy. Thì cứ mỗi một khóa tu của mình niêm lên rồi thì đại chúng tới đó, cái mình thấy hôm nay mình phát tâm muốn làm gì thì mình ghi danh vô đó. Ghi danh vô đó rồi đó là mình biết là hôm nay mình có trách nhiệm làm hành đường, thì mình sẽ tranh thủ sau cái giờ truyền giới rồi thì mình đứng vậy mình lại Phật, rồi mình lui xuống mình phụ ở dưới ban nhà bếp để mà bưng dọn rồi vân vân. Thí dụ bây giờ ngày hôm đó là có một cái gia đình người ta phát tâm người ta cúng linh giống như ngày hôm nay đi, thì ở trên này đại chúng tụng kinh rồi thì mình ở dưới kia cũng đã xong, tức là mình đã múc thức ăn, mình đã bưng lên trên bàn, mình để sẵn hết rồi. Thì đại chúng mà tụng kinh rồi đó thì người ta bước xuống sau cái là người ta cúng linh liền, là do cái ban hành đường đã hoàn tất cái công việc. Mình là ban hành đường đó, mà mình đợi tới mình giữ hết thời khóa xong như nãy vậy, cái mình phải đi xuống mình đứng một buổi mình chờ, hoặc là trong khi cúng thì mới bưng lên món này món kia, thì nó mất cái trang nghiêm trong khi mình cúng, mà nó chiếm rất nhiều thời giờ. Mà tại nãy mình cũng không có linh hoạt cái chuyện đó. Lẽ ra là những vị mà thuần thành đi lâu rồi mình linh hoạt cái chuyện đó, mình bước xuống làm sao mình thấy là cơm nước chưa có bày lên cúng, mà biết là chút nữa là truyền giới tụng kinh rồi là xuống cúng linh, thì mình có thể tự động mình đi xuống mình làm cái chuyện đó cũng được. Lỡ mà nhiều khi cái công việc nó không có sắp xếp kịp thì mình là những người gọi là thân cận mà, cận sự nam mà cận sự nữ mà, thì mình linh hoạt cái chuyện đó. Không nhất thiết nói không ai kêu tôi đâu làm chi. Mình thấy cái gì mà mình có thể mình ra tay được thì mình nên ứng phó cái chuyện đó. Chứ cái chữ ứng phó đạo tràng là vậy. Mình ở trong đạo tràng mình có thể ứng phó một cách linh động. Ngày hôm qua sư cô Thanh Quang mới nói chắc thầy viện chủ giờ phải kiếm một vị thị giả. Pháp Hòa mới cười, thầy cũng cười. Pháp Hòa mới nói ở xứ này á, mình đi làm thị giả lại cho thị giả, chứ không phải là thị giả làm cho mình. Tại thị giả là sao? Thị là biết tất cả việc như vậy mà làm. Giả là cái người. Thị giả là người không cần thầy nói, chỉ cần biết hằng ngày những cái sinh hoạt của thầy như thế nào, thầy cần cái gì là chuẩn bị sẵn. Còn đời này thị giả toàn là đợi nhắc, đợi réo, đợi kêu, đợi thúc không. Mà thị giả bây giờ là thị giả của một cái trái banh vuông. Banh tròn nó có nghĩa là mình đá một cái nó còn lăn được một chút, lăn được xa xa. Còn banh vuông hất cái đầu lật đó. Ví dụ như biểu con đi xuống lấy giùm cho thầy cái muỗng. Ảnh đi xuống anh lấy một cây thôi. Ảnh cũng không để ý là bây giờ 3-4 thầy ngồi đây thì mình lấy luôn cho mấy thầy. Tại vì thầy kêu lấy cây muỗng thì con đi lấy cây muỗng thôi, chứ con không có nghĩa là con hiểu được rằng là con nên quan sát coi là mình thầy cần bao nhiêu cây muỗng. Mình hiểu ý. Thí dụ như là ban nghi lễ, hồi nãy đi thiền hành trong khi mà ăn cơm rồi đi kinh hành lên là Pháp Hòa nhìn cái chánh điện là mình biết ban nghi lễ không có để tâm, mà thậm chí ngay cả cái người tụng kinh ngay cái chỗ đó cũng không để tâm. Thí dụ mình đứng dậy cái là cái gối ngồi của mình nó méo xẹo. Mà mình rời khỏi cái chỗ mình ngồi thì cái gối đó mình không sửa lại cho nó ngay. Mình đừng có nghĩ là cái việc đó việc của cái người nghi lễ, không phải. Vì khi mình chỉnh cái đó có nghĩa là mình đang trang nghiêm thân tướng của mình. Ví dụ quý vị ngồi xuống, quý vị vẹt cái áo tràng lên thì nhớ là đứng dậy á thì mình phải lấy cái tay mình kéo cái vạt áo sau xuống cho nó đẹp. Mà cứ đợi thầy đi ngang thầy kéo giùm mình không là nói vậy có nghĩa là Pháp Hòa chỉ kéo giùm mấy ông cư sĩ thôi nha. Có những sư chú mà, thì mỗi lần vậy là Pháp Hòa phải đi ngang, Pháp Hòa kéo ra cho, hoặc là phải chỉ cái người kế bên làm giùm. Như vậy có nghĩa là mình biết là mình phải làm cái việc đó. Mình dùng xong cái tờ giấy Kleenex rồi, trong khi mình tụng kinh không biết do cảm mạo hay là do cảm xúc gì đó mình khóc không biết, thì mình xài xong rồi mình đứng dậy mình nhớ là mình tóm cái miếng giấy của mình đi cất đi, bỏ đi chứ mình đừng để đó. Người khác người ta tới mà người ta khởi cái tâm ai mà bê bối dữ vậy thì coi như là dù mình không có cố tình nhưng mà mình cũng làm cho người khác khởi phiền não. Nhưng mà cái người đi dọn cũng đừng khởi phiền não mới hay. Nhưng mà ở đây là mình phải tránh cái trường hợp để người ta nói là ai mà bê bối, tức là mình bị tổn giảm. Cho nên ở trong chùa đó, từng phút, từng giây, từng cử chỉ là mình tích phước, chứ mình không muốn tổn. Chữ tích là mình phải đi gom góp, mình chứa cất. Cho nên mình mới có bộ kinh Bảo Tích, thấy không? Mình đang tụng kinh Bảo Tích đó. Bảo Tích tức là mình đi tích chứa, gom góp từng cái viên ngọc lại. Cho nên bộ kinh Bảo Tích tất cả pháp môn nằm trong đó. Tịnh độ có, thiền có, bát nhã có, mật tâm có. Những tinh yếu, những cái tinh ba, những cái cao đẹp nằm hết trong bộ Bảo Tích. Gọi là đại Bảo Tích. Đại là lớn, là nhiều mà. Nhiều viên ngọc lắm. Cho quý vị biết là Pháp Hòa thì bổn phận thì phải nhắc. Rồi nhắc bằng những cái buổi sinh hoạt Phật Pháp, hay là nhắc bằng trong khi mình đi tới đi lui. Cho một ngày mình tu rồi, mình xuống mình làm công quả đó, mình cũng tiết chế, tức là mình hạn chế cái sự ồn náo. Lẽ ra đó, đúng nghĩa đó là mình không làm gì hết. Nhưng mà bởi vì ở đây cái hoàn cảnh mình phải nhiều việc, mình phải gánh vác, thì mình phải làm. Nhưng mà làm như vậy đó để mình tạo cái gì? Tạo cái phước. Cho nên mình biết, quý vị biết không, mình vô trong chùa mình tu á, đừng có nghĩ là mình vô mình ngồi không, ăn không mà tu cũng chưa chắc. Tại vì biết mình có đủ phước để mình hưởng cái đó không. Cho nên mỗi lần bưng chén cơm lên nhớ không, cái điều thứ nhì phải quán tưởng là gì? Xét lại mình coi phước mình nhiều hay ít mà thọ cái chén cơm này. Cho nên ai vô chùa mà tu mà quan niệm á, vô chùa tu cực lắm, tu không nổi đâu. Tu đi kiếm chùa nào mà tu mà chỉ là lo tu thôi, chỉ ăn rồi tu thôi, chưa chắc. Vì mình tu, mình ở chùa mình tu phải làm. Chứ giờ ai cũng tu hết rồi ai làm. Cho nên mình đó, cái chủ trương mà cái điều Phật dạy là gì? Phải phước huệ song tu. Mình tu, giờ nào học, nhưng mà giờ nào mình phát tâm mình làm công quả. Cho nên mình gọi là chấp tác. Chấp là mình chấp trì, nghiêm chỉnh, thi hành. Tác là việc làm. Chấp tác là mình nghiêm chỉnh, mình thi hành cái việc đó. Dù chỉ là sắp kinh, rửa chén, quét nhà, nhưng mà bổn phận đó được giao thì mình phải làm. Mình chấp hành cái nội quy, cái sự phân chia đó để mình làm việc, gọi là chấp tác. Cái chữ chấp tác nghĩa là gì đó? Chữ chấp có nghĩa là mình thi hành, vân giữ, chấp hành những cái điều mình nói, mình đã được được nhờ đó. Cho bắt đầu từ năm nay là mình phải có cái bản đó. Tháng sau là mình phải có cái bản đó. Rồi bây giờ mình vô mình thấy mình làm bữa nay mình thấy sức khỏe mình được, mình có thể làm phụ trong ban hành đường. Nhưng mà nhớ là cứ mỗi một ban là cái ban hành đường là maximum là 5 người. Ban rửa dọn thường lệ là mình mấy người? 4 hay 6? 6 người phải không? Chia là 2 ca cũng được. 3 người làm trưa, 3 người làm chiều, tức là người rửa, người tráng, người lau, thí dụ vậy. Còn nếu mà nhiều quá thì mình phải 6 người. Đăng hương đăng thì 2 người. Thì mình thấy đủ rồi, thì có người rồi thì thôi mình nghỉ, mình tu, làm việc khác. Như vậy đi, để rồi ai cũng có biết là ngày hôm đó là mình biết, vừa vô tá là biết công việc đó rồi. Cho nên truyền giới xong rồi, nhận giới rồi là mình lui xuống mình phụ trong ban hành đường. Chẳng hạn như ban hành đường là nhớ là công phu chiều là mình không có dự. tại mình giữ mà xuống là nó trễ. Cho nên tới tháng đó đó, cho nên mình phải luân phiên. Tháng này mình làm rồi tháng sau mình để người khác làm. Thứ nhất người ta có cơ hội học hỏi cách làm, thứ hai là mình có cơ hội mình tụng kinh. Trừ trường hợp là hôm đó thiếu người, hoặc là mình không có đủ người, thì mình phát tâm làm thêm, không có sao hết. Cho nên mình phải uyển chuyển trong cái chuyện đó. Vậy là Pháp Hoài xin nhắc nhắc sơ sơ những cái công việc như vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta đang học Kinh Dược Sư. Hôm nay là kỳ thứ hai. Kỳ trước là Pháp Hoài giới thiệu sơ sơ rồi. Hôm nay là buổi học thứ hai. Và cái đề tài của cái kỳ học này đó, mình đặt cái tên là Tỏa Ánh Lưu Ly. Lưu Ly là một cái thứ, một cái loại ngọc. Mà cái ngọc này nó hay lắm, xanh biếc, đẹp vô cùng. Mà cái gì mà gần cái ngọc này á thì nó cũng đều bị cái ánh ngọc này làm ảnh hưởng. Mình nói ví dụ đi, bây giờ ở đây là cái viên ngọc lưu ly, mà nếu Pháp Hòa để cái quyển sách ở đây á, thì một lát sau thì cái cuốn sách này nó cũng có một cái màu xanh biếc đẹp tương tự như cái lưu ly đó. Mà cái ý gì mà Pháp Hòa nói như vậy? Lưu ly là chánh báo. Cái mà gần lưu ly mà được hưởng nhờ ánh sáng của lưu ly là gì? Từ gì mình hay học hoài đó? Trời đất. Y báo. Chánh báo là mình. Y báo là cái tùy thuộc theo cái chánh báo. Bây giờ mỗi người mình là một viên ngọc lưu ly. Mình nếu mà bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, Pháp Hòa là lần đầu tiên đi tu Bát Quan Trai, không biết gì hết á, thì cái ngọc lưu ly ngồi kế bên nè, thấy ngọc lưu ly bưng chén cơm lên, cái mình không biết gì hết, cái tự nhiên mình cũng bưng cái chén cơm theo. Vậy thì cái ngọc lưu ly mà ngồi kế bên mình là gì? Là chánh báo. Mình học theo cái người kia là ý y bảo. Từ từ mình học vô kinh Dược Sư rồi mình thấy Dược Sư là sao. Dược là thuốc, sư là thầy, ông thầy thuốc. Và ông thầy thuốc cũng nhìn người nào à, không? Kiến, văn, vọng, thuyết, bốn cách coi bệnh. Ông thầy thuốc là phải có bốn cách coi bệnh. Nhìn mặt gọi là kiến, trời mắt vàng nha, chắc gan à. Da vàng à. Kiến. Văn là sao? Nghe hơi thở, nghe cái người đó thở biết người đó có bệnh. Nghe cái giọng nói biết người đó bệnh. Kiến không là thấy, văn là nghe. Vọng là gì? À, vọng là bắt mạch, là nhìn cái người đó. Rồi thuyết là bắt đầu nói bệnh, gom lại cái đó lại, căn cứ trên cái mình bắt mạch, căn cứ trên cái mình nhìn, căn cứ trên cái mình nghe về cái người đó, mình có thể nói bệnh cho người đó biết. Kiến văn vọng thuyết. Ông thầy thuốc. Vì cái đề tài này là tỏa ánh lưu ly. Mình đọc cái trong cái bài sám: lưu ly có đất sáng ngần, nhớ không? Ở trong bài sám gì? Sám hồng trần. lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Không thuộc có nghĩa là ít tụng kinh. Cách đây 2 năm á, Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng cái đề tài là hạnh nguyện dược sư. Và trong đó Pháp Hòa giới thiệu về Đức Phật dược sư cũng khá nhiều. Cho hôm nay mình lôi cái phần đó. Nếu ai muốn biết á, thì nghe lại cái gì đó. Bữa nay là mình, kỳ này đó là mình học thẳng vô kinh, học trực tiếp trong cái lời văn của kinh. Thì như Pháp Hòa thưa với đại chúng là mình mới vừa in xong cái quyển này gọi là Kinh Dược Sư đó. Còn cái quyển mình tụng mỗi năm mấy chục năm nay đó gọi là Sám Pháp thôi. Sám Pháp là do chư tổ soạn viết lại, nhưng mà căn cứ trên quyển này, căn cứ trên cái kinh này mà soạn ra Sám Pháp. Còn kinh này là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho mình nghe, cho nên Kinh Dược Sư là do Phật nói, còn Sám Pháp Dược Sư là do chư tổ soạn. Mình rõ như vậy đó. Mà Sám Pháp là căn cứ, muốn viết Sám Pháp là phải căn cứ theo kinh. Giống như một quý thầy người ta viết một cái bài, viết gì đó thuyết minh, thuyết trình về cái vấn đề, thì người ta phải nương vô kinh, dựa vô kinh mà người ta viết ra cho mình bằng một lối văn khác để mình dễ hiểu, dễ hành trì. Ví dụ vậy. Kinh này á, nói tắt là Kinh Dược Sư, là nói tắt, nói cho đủ phải 12 chữ. Là gì? Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Chữ kinh là chung, không có cộng vô. Những cái từ ngữ, những cái gì mà Phật dạy rồi gom thành lời Phật á, kết tập lại kinh là mình không tính. Nhưng mà kinh này nói đủ là 12 chữ. Là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Có phải không? Đếm thử có phải 12 chữ không? 11 hay 12? Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Phải không? Có 11 chữ thôi hả? Luôn chữ kinh mới là 12. Anh Giang hình chữ. Thì Kinh Dược Sư là mình nói tắt ha, nói cho đủ là như cái tên nãy mà nói vậy đó. Bây giờ mình nói rằng á, cái kinh này là do Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vì thương chúng sanh trong đời khổ lụy, nhiều bệnh tật, nhiều nghiệp chướng, nhiều khổ đau, mà Ngài khải thỉnh Đức Phật, xin Đức Phật dạy cho, dạy cho chúng con cái cách nào để chúng con giải khổ tiêu nghiệp. Đó là cái nguyên do, cái duyên khởi của kinh, là do Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thỉnh cầu Đức Phật nói. Ở đây là do Ngài Văn Thù hỏi xin Phật nói, Phật mới nói. Còn Kinh A Di Đà thì ngược lại là không có ai hỏi hết, Phật tự nói, Phật tự gọi lại, rồi Ngài giới thiệu cảnh giới Di Đà. Nhưng mà cảnh giới Dược Sư thì do chúng ta cầu thỉnh, mà người khải thỉnh là Đức Văn Thù Sư Lợi. Tại sao vậy? Vì Ngài là tượng trưng cho người trí. Một khi trí tuệ sáng suốt rồi thì thấy rõ cái cảnh khổ của đời, hiểu rõ cái nhu cầu của chúng sanh, mà Ngài xin Phật chỉ. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, ở trong chúng đây mà có người mà có trí tuệ, nhìn trong chúng là biết bữa nay đại chúng muốn gì, thấy lao nhào, thấy xôn xao, một vài câu nói biết đại chúng bữa nay buồn ngủ nhiều, xin ngủ thay vì học. Cái vị nó lên nói: dạ thưa thầy, đại chúng bữa nay buồn ngủ nhiều quá muốn đi ngủ. Thí dụ vậy đó. Hỏi sao vậy? Nó tại tối hôm qua gặp nhau vui quá quên nói chuyện, thức khuya nói chuyện, sáng nay thức sớm nữa, giờ học kinh buồn ngủ quá. Ví dụ chơi như vậy, hiểu cho nên ngài hiểu được đại chúng cần gì ngài hỏi. Quý vị nào tụng kinh Pháp Hoa quý vị cũng thấy ngài Văn Thù biết trong đại chúng có nhiều cái sự nghi ngờ, không biết tại sao hôm nay Phật phóng quang mới khải thỉnh Phật. Ở đây cũng vậy, Đức Văn Thù thấy biết chúng sanh mình cần gì, ngài khải thỉnh. Tông chỉ của kinh này là gì? Tông chỉ là gì? Tức là cái chủ yếu, cái chủ đích chính thực của kinh này là gì? Đó là độ sanh bạc khổ. Cái chủ yếu của kinh, cái chủ đích của kinh, rồi mình gọi là tông yếu, tông chỉ. Độ sanh là sao? Tức là độ cho tất cả chúng sanh, không có phân biệt giàu nghèo, không có phân biệt ngu trí, mà cũng không có hạn lượng một hai người, độ chúng sanh. Còn cái từ mà lâu nay mình nghe độ sanh độ tử đó, tức là độ người sống độ người chết, là cái nghĩa đó căn bản, nghĩa đó đơn sơ, nghĩa đó bình thường. Còn cái chữ, cái nghĩa mà độ sanh trong kinh Dược Sư này nói là độ đời sống của chúng sanh. Còn bạc khổ là gì? Chữ bạc nghĩa là gì? Chữ bạc là nhổ cho sạch, trừ cho sạch những cái khổ của chúng sanh, cho nên ta kêu bạc khổ. Chính như mình ca ngợi Đức Địa Tạng, thấy không? Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Cứu Bạc Minh Đồ. Cứu bạc minh đồ là gì? Tức là cứu nhổ trừ những cái khổ của những người ở trong con đường tối tâm. U minh tức là cái nẻo đường tối. Chữ minh, mà chữ minh ở trong u minh này không nghĩa là sáng. Chữ u là tối, tối mờ, tối mịt là kêu u minh. Cái tông chỉ, cái chủ yếu của kinh này là độ sanh bạc khổ. Cái kinh này á, chỉ dẫn cho ta ba điều: tín, nguyện, hành trì. Tại sao vậy? Vì mình mà không tin á, mình không có niềm tin sâu sắc thì mình sẽ không phát nguyện mình làm. Cho nên tín là cái sức lực, là cái sức mạnh để làm cho mình phát nguyện. Nhờ mình phát nguyện sâu sắc cho nên mình nhất tâm mình làm. Tín, nguyện, trì danh. Trì danh là giống như mình hành trì vậy đó. Thí dụ nha, mình tin chắc một điều á, là mình đi hàng tuần về chùa mà nghe pháp thoại mỗi tối thứ bảy đó, là mình học hỏi được nhiều và mình giúp được cho mình nhiều lắm trong cái chuyện gọi là học Phật và tu Phật. Tin cái đó cho dứt khoát, nguyện là mỗi cuối tuần tranh thủ về chùa học Phật pháp. Nhờ mình tin như vậy cho nên mình mới đi, mới nguyện. Mà một khi mà nguyện rồi thì nhất định là sao? Trừ trường hợp bệnh hoạn hoặc là gia cảnh có hữu sự cấp bách, chứ còn bình thường là không vì do sự ham chơi mà bỏ, không vì do cái sự gọi là giải đãi lười biếng mà bỏ, không vì do cái sự phiền não giận hờn người kia mà bỏ. Mấy cái đó mà mình bỏ tức là mình lỗ lã. Vì ham chơi, vì phiền não, vì giận hờn, vì lười biếng mà bỏ, tức là mình bị lỗ. Cho quý vị biết, nhà Phật quý tổ, chư tổ thường ví dụ nè, người tu mình nó giống như đi lên núi mà nhặt những cái chân bảo. Nếu mà lên núi mà thấy báo rồi mà bỏ báo đi về tay không á, có nghĩa là người đó phí công, cực khổ leo tới núi mà rốt cuộc nhìn đống châu báu rồi đi về. Còn nếu mà lên tới núi mà lượm báu vật mà đem về đó, là cái ví dụ như là các ngài biết rằng mình lượm báu vật, tức là mình nghe giáo pháp xong rồi mình hành trì giáo pháp, thì có nghĩa là mình biết nhặt chân bảo bỏ túi. Đi vô chùa mà biết bao nhiêu điều thiện, không học, không nghe, không thấy, không hành, người ta quẹo một chút cái giận ở nhà mấy tháng luôn. Có nghĩa là mình lượm gì? Lượm rác, lượm sỏi, lượm những cái gì không phải là trân bảo. Mà nói như vậy có rõ ràng không? Có đúng như vậy thôi. Bây giờ phải gọi nó ví dụ như nhà nó, tôi nghĩ tôi không muốn tu nữa, hỏi sao vậy? Tôi giận cái ông đó. Khi mình muốn khuyên sao, trời ơi sao thầy dạy vậy? Mình tu cho mình, chứ tại sao vì cái người đó làm mình giận mình nghĩ tu? À, như vậy có nghĩa là bao nhiêu chục năm nay thầy ở chùa là thầy không lượm được cục ngọc nào, thầy bỏ túi hết. Tưởng đi. Cho chư tổ đưa một cái ví dụ rất hay. Đi chùa học Phật, thì nó tóm lại là mình tìm tới Phật pháp giống như người đi tìm trân bảo. Giống như Pháp Hòa thưa với đại chúng, mình ngồi đây mình nghe một buổi nói chuyện đi, nếu như mà mình nghe thầy nói mà mình biết bao nhiêu cái hay ho mình học, mà lỡ cái vị giảng sư đó hay vị nói chuyện đó mà người ta nói cái câu gì đó, mình dính vô câu đó mình buồn mình giận, rồi nguyên cái bài pháp đó mình không nghe, như vậy có nghĩa là mình không học cái, mình không nghe cái gì, mình không có lượm chân bảo. Nãy giờ mình ngồi mình lượm cái gì? Mình lượm sỏi, mình lượm đá gì chứ mình không có lượm ly. Cho nên chư tổ Đức Phật dạy mình tối y rất hay nghe. Y nghĩa bất y ngữ. Mình nên y theo cái nghĩa lý cao siêu đó. Còn cái lời nói mà lỡ người ta có dùng từ không có chính xác, hay là dùng từ mà không có được dễ thương do sơ ý, đừng có thèm để ý cái đó. Ví dụ mình nói cái từ là, mình không thích dùng cái từ ăn, mình dùng cái từ là dùng. Tôi đi dùng cơm, nghe ăn cơm xong nghe nó thô. Mà thí dụ bây giờ lỡ cái vị đó, ta nói quý vị ăn cơm chưa, đừng buồn. Hiểu cái ý người ta là người ta có lòng tốt, ta hỏi mình là dùng cơm chưa. Còn cái từ ăn là tại vì lâu nay mình nghe không quen, rồi mình thấy nó không hợp cái nhĩ mình thôi, chứ cũng không có gì buồn. Thôi là ví dụ như vậy đó. Để rồi mình nghe kinh, mình nên y nghĩa nhiều hơn y ngữ. Dĩ nhiên ngữ là mình cũng nghe, nhưng mà nếu trường hợp cái ngữ đó mà nó làm cho mình bị phiền muộn thì nên y nghĩa, đừng y ngữ. Còn nếu mà cái lời dạy nào mà nó chưa đạt được cái chỗ gọi là thâm sâu, thì mình y gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Nên y cái giáo pháp liễu nghĩa, còn cái nào không liễu nghĩa mình không có quan tâm. Tứ y là vậy đó, bốn cái điều y cứ nguyên tựa vào đó để giải khổ cho mình. Thầy biểu mình đi chậm mà thầy đi nhanh quá trời quá đất luôn, thôi giờ làm sao? Y pháp bất y nhân, không bao giờ để cho mình bị lỗ lã trên con đường tu học là do cái người đó như thế này, vì cái người nọ như thế kia mà chúng ta bỏ. Phật thương mình đến mức như vậy. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó, vô trong hãng mà cái người kia không dễ thương thì mình cứ quán chiếu vô đây là kiếm cuộc sống hàng ngày 8 tiếng rồi đi về. Rồi mình cũng chẳng gặp người đó suốt ngày gì, 8 tiếng thôi, mạnh ai nấy về, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, không có buồn phiền gì hết. Người kia ra khỏi cửa là người kia ở trong hãng. Tội gì mà phải bưng người đó từ ở trong hãng về tới nhà, lên mâm cơm sổ nguyên cái người đó ra cho chồng, cho con, cho cháu chắc nghe. Nghe xong rồi gặp cái ai cũng nói sao cái tánh anh giống cái ông ở trong hãng tôi quá. Rốt cuộc rồi cái ông ở trong hãng đó, ông thành ra cái pháp thân nó đi trùm hết trong ngày của mình. Như vậy thì ông tỏ, mình không có tỏ được luôn đi. Cái ông đó ông tỏ, không biết ông tỏ kiểu nào, mình cứ khiêng ông đi về. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là tại sao quý thầy người ta hành đạo mấy chục năm ở trong đại chúng mà người ta làm được việc là tại vì người ta học cái pháp đó. Chứ bây giờ đi làm việc cho đại chúng đây nè, đâu phải ai cũng đồng ý, đồng tình, đồng hoan hỷ với mình đâu. Thì thôi bây giờ mình thấy cái việc gì cần thiết trong Phật Pháp mình làm. Người nào người ta chưa cảm thông thì cũng là bạn mà bạn chưa cảm thông. Còn bạn nào mà cảm thông rồi thì mình cảm ơn. Còn bạn nào chưa cảm thông thì không sao, ngày khác cảm thông. Cho nên đối với người tu ta là không có ai thù với mình hết á, đều là bạn hết. Nhưng mà có hai loại: bạn cảm thông và bạn chưa cảm thông. Người ta chưa hiểu mình cho nên mới dùng cái từ hiểu lầm. Ta hiểu mình rồi thì đâu còn lầm nữa mà phải giận, phải hận. Vì hiểu lầm cho nên người ta buồn. Mình cũng vậy à. Mình nghe thôi, mình chưa thấy, cho nên là mình cũng giận được. Hoặc thậm chí mình phải học như Khổng Tử. Thấy đệ tử bỏ cơm, để cơm vô trong miệng ăn mà buồn đệ tử. Nói đệ tử này không có lễ giáo, ăn cơm trước mình. Vậy mà tới hồi mà ra rồi, Khổng Tử mới hỏi mời ăn cơm. Người đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, con no rồi, con ăn. Hỏi sao vậy? Nó hồi nãy con dở cơm ra rồi cơm nó rớt, con lượm lại, con định vứt đi. Nhưng mà con nhớ lại thời buổi loạn ly, cơm không đủ ăn, vứt đi thì uổng. Thôi con phủi cái bụi con ăn. Con xin phép thầy, hồi nãy con vô phép, con ăn nhầm, con ăn cái cơm đó. Bây giờ con no rồi, con xin phép thầy với mấy sư huynh dùng. Khổng Tử nói một câu: trên đời này có những cái mắt thấy còn chưa chắc là nó đã đúng. May là người đệ tử này nói ra, nếu không thì Khổng Tử này đã trở thành một kẻ hồ đồ. Hồ đồ là thấy thôi mà đã phán rồi. Trên bậc thầy như vậy, ta làm thầy đó mà người ta còn vậy. Còn mình bây giờ chưa à, cho nên thấy chưa chắc. Cho mình vô trong, mình vô trong trong đạo mình tu rồi, gọi là đạo là con đường à, mà con đường này á nó đủ thứ hết. Rác rưới cũng có à, hoa thơm cỏ lạ có, trái độc có, trái ngọt có. Chứ mình phải học là chi? Để biết trái nào ngọt lượm ăn, hái ăn, trái nào độc không hái. Cho nên độc hoài, tam độc là tham sân si. Nhưng mà hình như mình lượm cái đó hơi nhiều. Cho nên là mình tu hoài, rồi mình cũng học nhiều kinh, nó hết bộ này tới bộ kia, mấy chục năm nay mình không có ngừng. Trời, kinh điển giờ mình cũng dữ lắm đó chứ, đúng không? Nhưng mà mình kiểm lại mình, mình lượm thật sự cái bảo vật để mà cho cái ánh lưu ly nó tỏa ra được bao nhiêu. Chờ Pháp Hòa cũng suy nghĩ tới suy nghĩ lui, đặt cái đề tài của kinh này là gì. Thì khi mà mình nhận ra cái chữ lưu ly là một người ngọc tỏa sáng, mà ngọc này á, cái gì gần cái ngọc này thì bị cái ngọc này làm ảnh hưởng. Giống như là Pháp Hòa nói hoài với mấy chú vậy. Thì mình mở khóa tu trẻ em đi, có nghĩa là các em nhỏ nó tới đây nó học với mình. Tới nó học với mình sao không biết, học xong khóa tu cái mình học nó nhiều hơn. Có nghĩa là mình không có lung ly, mình tỏ ra để cho người khác, người ta học với mình. Trên mỗi người ngồi đây đều là một viên ngọc lưu ly hết, tùy theo cái sức tỏa của mình, tùy theo cái phát quang của mình. Mình không phải là dạ quang. Dạ quang là gì? Chỉ phát sáng ban đêm thôi. Còn nếu mình là lưu ly á, thì ngày cũng quang mà đêm cũng quang, nhật cũng quang mà nguyệt cũng quang. Ban ngày, ban đêm gì cũng được. Trú dạ lục thời hằng kiết tượng, ngày đêm gì cũng đều được an lành hết. Nào, tôi phải giới thiệu tâm chỉ của kinh, duyên khởi của kinh. Bây giờ mình nói đề, bây giờ mình nói tới cái gì nữa? Nói tới cái người dịch kinh. Thì kinh này á, theo Pháp Hòa biết á, là có 5 bản dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Mà cái bản dịch mà được phổ thông nhất đó là bản dịch của Ngài Huyền Trang, tức là cái bản chúng ta đang dùng đây. Mà bản dịch của Ngài Huyền Trang là bản thứ 4 trong 5 bản, sau Ngài Huyền Trang là bản của Ngài Nghĩa Tịnh. Nhưng bản dịch của Ngài Nghĩa Tịnh không phổ thông bằng cái bản dịch của Ngài Huyền Trang. Cái bản chữ Hán mà người ta dùng nhiều nhất là bản của Ngài Huyền Trang. Đó là Pháp Hòa nói về người dịch từ Phạn ra Hán. Bây giờ trong Việt Nam ta, những bản dịch từ Hán ra Việt, tức là từ tiếng âm Hán ra tiếng Việt, chúng ta có mấy bản? Chúng ta có một bản của Ngài Trí Quang, chúng ta có một bản của Ngài Huyền Dung, tức là Hòa Thượng Huyền Dung, bây giờ Ngài còn đang ở bên Mỹ, Ngài Trí Quang còn đang ở Việt Nam. Chúng ta có một bản dịch của Ngài Tuệ Nhuận. Ngài Tuệ Nhuận thì mất rồi, mà cái bản dịch của Ngài Tuệ Nhuận á, là đa số miền Bắc dùng. Chúng ta có bản dịch của Ngài có một vị nữa, mà cái bản mà phổ thông nhất trong Việt Nam ta dùng là bản dịch của Ngài Huyền Dung, là tức là cái bản dịch này đây, cái bản dịch mà chúng ta in đây, tức là Hòa Thượng Huyền Dung á. Rồi sau này Pháp Hòa thấy có một hai bản dịch ra văn vần, thì mấy bản dịch đó là rất sau, tức là khoảng năm 2006-07 gì mới dịch đây thôi. Còn những cái bản này là dịch từ xưa tới giờ. Bản của Ngài Trí Quang, bản dịch của Ngài Huyền Dung, Ngài Tuệ Nhuận. À, chúng ta có một bản dịch nữa là của ông cụ Thiều Chữ ở ngoài Bắc. Nhưng mà cái bản mà được phổ thông rộng rãi, được in ấn nhiều nhất, lưu truyền trong các chùa để mà tụng là bản của Ngài Huyền Dung. Cho khi mà in lại đó thì Pháp Hòa cũng nghĩ tới nghĩ lui, rồi cuối cùng rồi cũng chọn cái bản này, là bởi vì thấy rằng phổ thông ai cũng có, cho nên mình để bản này. Đó, thì bây giờ Pháp Hòa nói là về bản dịch Việt Nam ha. Cái bản này mình đang có đây là bản dịch. Bây giờ mình đi qua cái phần đề kinh, cái là tên của kinh. Chữ kinh á là cái danh từ chung cho tất cả những quyển kinh, mà ý nghĩa chữ kinh là mình đã nói nhiều lần rồi. Mình lược cái chữ đó, giờ mình không nói. Giờ mình nói chữ dược, mình nói là dược sư. Chữ dược là thuốc. Dược là thuốc. Mà thường thường á, mình nghĩ rằng á, thuốc á thì nó có nhiều dạng lắm. Thuốc mà chế biến cây cỏ ra làm thuốc để mình dán, người ta kêu cao đó. Không? Cao dán đó cũng được. Thuốc mà tán ra thành bột cũng được. Thuốc mà làm ra viên cũng được. Mà mình nói nôm na là cao đơn hoàng tán. Tức là thuốc mà chế nhức mỏi, ịnh môn, dán vô, rút độc ra, nhức cái nhức mỏi ra, rồi chế ra thành viên, chế ra thành bột, rồi sắc uống thành nước. Nhưng mà mình đừng có tưởng là cái gì mà bệnh á, khi nào mình bệnh mình uống cái đó thì mới gọi là uống thuốc. Mình phải nhìn rộng nữa là cái gì mà dùng được đều là thuốc hết. Thí dụ ha, bây giờ trời tuyết quá, lạnh quá, mình cần áo lạnh. để mà giúp cho giữ ấm cái thân mình, thì cái áo lạnh đó có phải là một hình thức của thuốc không? Thuốc. Bây giờ trời quá chừng tuyết, nghĩa là suốt tuần lễ nay là anh cứ la ra anh rơi hoài, Pháp Hòa nghĩ cũng 20cm hay là hơn, không có cái gì để mà làm cho tuyết được tránh bớt đường đi, thì mình phải lấy những cây sẻn hay những cái đồ ủi mình ủi đi, thì cái đồ ủi đó là cũng một hình thức thuốc. Nói tóm lại, thuốc mình phải nhìn cho rộng, không phải chỉ uống vô thân này thì gọi là thuốc, mà cái gì chúng ta dùng để giúp được cho đời sống hàng ngày của ta qua được một cơn hoạn nạn, qua được những cái bức bách như ý mình cần, đều là thuốc hết. Chẳng hạn như là cái hoa này á, muốn giữ cho nó sống thì phải có cái gì? Phải có nước, thì nước này là thuốc của hoa. Còn người ta đâu phải đợi bệnh mới uống thuốc đâu đây. Một ngày là mình phải uống bao nhiêu lít nước để cho lúc nào trong con người mình cũng có nước. Đầy nước này là thuốc. Mình đói bụng quá mình phải ăn. Ăn là thuốc. Nhớ không? Cái điều thứ mấy mình phải quán nguyện trong bữa ăn? Điều thứ tư đó, phải quán rằng thức ăn này là thuốc để trị bệnh khô gầy. Tứ chánh sự luôn dược, vị liệu hình khô. Phải thấy rằng thức ăn này là thuốc vì để trị bệnh khô gầy. Hôm trước Pháp Hòa nghe người nói là ai mà hay mệt tim á, mỗi ngày ăn 8 trái nho, ăn đều đều như vậy để giữ cái tim quân bình. Rồi giờ ở đây bắt đầu nhức mỏi là lấy đậu nành rồi ngâm với giấm sao đó không biết nữa, mỗi ngày ăn 30 hộp trị bệnh nhức mỏi. Pháp Hòa thấy dưới bếp có mấy hũ vậy. À, quý vị có nhớ hội Việt Nam á, hội Việt Nam á là con nít á, ở dưới quê á không có xà bông tắm, mà nhiều khi lấy tro lấy trấu và thậm dầu nữa thì có một cục xà bông đá. Quý vị nhớ cục xà bông đá không? Nó cứng ngắc à, mà cái cục đó đó nghe, giặt quần áo cũng nó, rửa chén cũng nó, mà đem đi tắm cũng cái cục đó. Rồi đâu có cái gì kỳ thì lấy cái xô dừa, cái dừa khô rồi mình ấy ra, mà hồi nhỏ là Pháp Hòa bị bị tắm bằng cái xô dừa đó. Mà Pháp Hòa nhớ là con nít ở bên Việt Nam mà do mồ hôi á, nó chơi giỡn rồi cái mồ hôi ra, cái nó đâu có tắm rửa gì liền đâu, cái nó để vậy cái nắng khô cái lâu ngày nó đóng từng lớp trên người nó, ở Việt dưới miền quê thì kêu là hòm. Quý vị có nhớ cái đó không nè? Thì kêu là hòm. Thì lâu lâu á là những đứa nhỏ nó bị kéo vô trong nhà, xong cái lấy miếng vải 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 vụn á, lấy cái ngón tay này băng cái vải vụn lại thấm vô dầu lửa, bắt đầu mới kỳ nó, cái nó ra từng cục vậy, hồi nó sạch trơn vậy, cái kỳ hồn. Không biết ở đây có ai nhớ cảnh đó không? À, Pháp Hòa nhớ cái đó lắm. Mà những cái hình ảnh mà nó thật là Việt Nam như vậy đó, không đâu có đâu. Ở dưới miền quê ta kêu cái đó là hòm đó. Hòm tức là đất mà nó dính trên người từng lớp vậy nè. Rồi cái trời ơi đâu có tiền mà đi mua dầu lửa kiểu mà cả lít đâu. Bữa nào cúp điện á, xách cái đèn dầu ở Việt Nam kêu là đèn trứng vịt à, đem lại nó bán cho tụi này cái đông đâu chừng cốc vậy, cho vào đó. Ảnh cho vào đó cái về nha, đốt dầu đốt đèn cũng ảnh, mà nhìn nãy thấy hồn quá trời quá đất là đây tao. Lấy như vậy dùng mà dúng vô dầu lửa, mà ảnh ngồi nó kỳ, nó hôi lắm nhưng mà kỳ cái đó nó hay lắm, nó ra hết trơn. Giống như ở đây mà quý vị biết không, mình đi mua một cái khung hình hay một cái kiến đi thì người ta mới bấm giá lên cái đó đó, thì mình lúc mình lộ cái giá ra thì cái keo của cái miếng giấy giá đó nó dính lại. Quý vị biết lấy cái gì chùi nó sạch không? Lấy dầu xanh sàn lắm. ở Việt Nam mà chùi hòm bằng dầu lửa, chứ ở đây là chùi kiếm, chùi những cái keo đó bằng dầu xanh là ra hết. Lấy cái cây Q-tip hay là miếng bông gòn là nhúng miếng dầu xanh chùi sạch trơn ra hết. Thì Pháp Hòa nói thì như vậy trường hợp mà một đứa nhỏ mà bị hòm đó mà nó đóng trong người nó, thì thuốc của nó, thuốc mà trị cái hòm nó là gì? Là dầu lửa. Rồi cái cục mà sơ dừa mà khô veo khô bóc đó mà nhúng vô nước về mà cứ cầm cái nồi mà thì là gì? Là thuốc chứ gì đâu. Ở Việt Nam mà nấu ăn mà dầu dừa nó hôi đó, dầu phụng mà nó hôi đó, thì khử dầu bằng cách nào? Tiền đâu mà đi mua baro rồi mấy cái đó về hội dưới quê là khử bằng cái gì biết không? Khử bằng lá trầu. Cái lá trầu mà của mấy người nào, mấy cụ ấy dùng đó. Cái lá trầu đó mà bỏ vô dầu đó, mà nó cháy lên nó chín rồi là cái dầu nó bán mùi đi. Có người thì ta khử bằng tiêu, mà tiêu sang lắm, Việt Nam làm gì có tiêu, khử dầu ăn mà khử. Còn nếu mà lỡ bữa nào nấu ăn ha, mà không có trầu, không có gì hết, muốn khử dầu thơm, biết khử bằng gì không? Nước tương. Dầu vắt nóng lên rồi cho vài giọt nước tương vô là khử bán mùi, mà xào đồ ăn lên thơm lắm. Vậy thì khi mà khử dầu mà hôi như vậy thì cái nước tương nó là thuốc của dầu. Bằng chứng nào? Pháp Hòa nói là thuốc không phải chỉ uống trong người mới kêu là thuốc, mà cái gì mà có thể đáp ứng được những cái cần thiết cho con người ta thì đều là thuốc hết. Pháp Hòa trích một cái câu chuyện giữa Ngài Phổ Hiền và Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Ngài Phổ Hiền nói với Thiện Tài Đồng Tử rằng á, con đi lên núi hái thuốc. Cái nào mà là thuốc mà dùng được con hái về đây hết cho ta. Thiện Tài Đồng Tử đi nguyên một ngày trở về tay không. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát hỏi, ủa ta bảo con đi hái thuốc mà tại sao con không hái thuốc đem về? Nói dạ, thầy dặn con rằng đi lên núi hái cái nào là thuốc thì hái về, mà con thấy cái nào cũng là thuốc hết, cho nên hái làm sao hết, thôi đành về tay không. Hôm khác Ngài Phổ Hiền nói, con lên núi hái thuốc, cái nào không phải là thuốc con hái về đây cho ta. Thiện Tài Đồng Tử đi một ngày trời cũng về tay không. Phổ Hiền Bồ Tát hỏi, tại sao con về tay không? Nói dạ, trước khi con đi thầy dặn cái nào không phải là thuốc thì hái, con thấy cái nào cũng không phải là thuốc hết, cho nên con về tay không. Như vậy thì nếu nói là thuốc thì dầu lửa đâu phải thuốc, nhưng người biết dùng dầu lửa thì dầu lửa trở thành ra thuốc. Có phải không? Phật Pháp mà nếu không biết ứng dụng thì Phật Pháp cũng trở thành ra độc dược, tại vì không biết ứng dụng lời Phật. Học cho nhiều rồi cố chấp, thì như vậy có phải là chấp nhiều chừng nào do mình học Phật thì mình khổ không? Học Phật để mình thảnh thơi, mình an lạc, mình giải thoát, mà học rồi chấp chặt thì mình tự mình làm khổ mình. Như vậy thì Phật Pháp cũng không phải là Phật Pháp. Cho nên thuốc hay không thuốc là do mình biết dùng. Có thuốc mà không biết dùng thì cũng vậy thôi. Đây nè, mình đi chùa biết bao nhiêu Phật Pháp, mà rồi rốt cuộc mình đi về mình ôm một khối phiền não, mình đi về nhà hỏi sao vậy? Nói tôi đi chùa bữa nay tôi phiền não dữ lắm. Đâu phải trong chùa có phiền não, nhưng mà nếu mà phiền não biết dùng, à anh này anh đang thử tôi để tôi học cái cách nhẫn, thì như vậy cái mắng, cái la, cái rầy của anh đó cũng trở ra thành ra thuốc. Đó, cái câu chuyện trong Kinh Hoa Nghiêm hay như vậy đó. Nếu mà nói thuốc hả, cái nào cũng thuốc hết. Mà nếu không phải là thuốc, cái nào cũng không phải là thuốc. Như cái ví dụ hồi nãy, sơ dừa là sơ dừa thôi chứ thuốc men gì. Nhưng mà nếu mà biết ứng dụng cục sơ dừa đó thì sơ dừa đó là cái gì đó chùi, gọi là tấm rất sạch mà chùi nồi rất sạch. Quý vị biết trấu không? Nhớ trấu gì? Đó, ở Việt Nam mình chùi lư, chùi nồi bằng cái gì? Bằng trấu. Mà cái thời mà không có xà bông á thì lấy cái gì để mà làm ra nước giặt tro? Lấy nhúng lửa rồi lấy cái tro đó đem ngâm đi. Ngâm rồi mình mới hớt cái nước ở trên đó đó, mình giặt quần áo sạch lắm, tại vì cái nước mặn nó làm sạch mồ hôi. Trời ơi, Pháp Hòa làm rồi hết rồi. Cho nên trong con người mình đó, Pháp Hòa có tâm sự với đại chúng, trong con người Pháp Hòa là Pháp Hòa nhiều cái hoài niệm về quê hương Việt Nam. Mình cũng có nhiều cái ấn tượng đẹp của xứ Phật. Hồi mà ở Việt Nam mà nghèo muốn chết, tiền đâu mà đi mua bàn chải đánh răng. Sáng ngủ dậy kiếm được ly nước mừng húm. Đây bàn chải đây nè. Đó, cứ đưa cái ngón tay chỏ này lên rồi cứ để miếng nước vô rồi cứ cầm về là súc miệng thôi. Pháp Hòa nói như vậy, ở đây ai đã từng chứng kiến hoặc là từng qua cái cảnh đó rồi thì biết. Làm gì mà có kem đánh răng Colgate cho mà đánh, toàn là than đá. Đánh răng bằng than đá trắng răng lắm nha. Than đá. Còn hồi xưa mà làm gì có tâm sữa răng mà chuốt sẵn mà bán đâu. Mà Phật rất là khoa học. Trong luật Phật dạy nè, tỳ kheo ăn cơm rồi sữa răng phải nhớ lấy cái tâm sữa răng dài như một găng tay để mà sữa răng. Quý vị Phật giải thích làm sao không? Tại vì mình sữa răng như vậy đó thì cái tay của mình nó không có dính vào trong miệng của mình, thì những cái vi trùng trong miệng mình đó, nó không có dính lên da tay mình. Mà lỡ mình có bệnh hoạn vì vi trùng mà mình bắt tay người khác, mình nắm tay người khác, mình có thể lây cái vi trùng đó cho người khác. 2500 năm trước mà Phật đã thấy được vi trùng và Phật đã biết bảo vệ môi sinh rồi. Như vậy thì mình gọi Phật là vô thượng y vương, mình gọi Phật là pháp vương, mình gọi Phật là thế tôn là đúng rồi chứ gì nữa. Phật bảo vệ môi sinh đến mức độ là Phật nói là xỉa răng phải lấy cái tâm xỉa răng mà dài như một găng tay để xỉa, thì bây giờ là gì? Dental floss đó. Bây giờ là cái sợi dây mà chị chà răng đó, người ta kéo nó ra khúc, người ta quấn vô hai tay người ta mới chà răng. Vậy thì quý vị thấy cái cây tâm đó có phải là thuốc không? Vậy thì bây giờ hiểu được thuốc chưa? Thuốc không có nghĩa chỉ là thành viên cao đơn hoàn tán uống vô trị bệnh mới gọi là thuốc. Mà nếu mà cái gì đó nó làm giúp được cho con người mình sử dụng hàng ngày thuốc. Cần đi đâu, hồi xưa ta đi ngựa thì con ngựa cũng là một hình thức thuốc để giúp cho con người đi tới nơi tới chốn. Thời nay mình có xe. Rồi bây giờ quý vị thấy không? Ở ngoài Bắc mà Pháp Hòa nghe nói là có những ngày lạnh mà gần đây nè, lạnh mà tới chết, chết bò, chết những con súc vật bên đó. Ở đây mà nếu mà ở Việt Nam mà lạnh kiểu này là rồi rồi chứ còn gì nữa. Bây giờ ở ngoài đường trừ gần 30 độ. Mà ở trong này mình ấm cúng như vậy là nhờ cái gì? Nhờ cái lò sưởi. Như vậy thì lò sưởi mà bảo vệ cho con người mình không có bệnh tật do lạnh, bảo vệ mình ấm cúng như thế này, thì lò sưởi có phải là thuốc không? Là thuốc. Mà nếu mình học hạnh của Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật, không phải chỉ con người mà mới lễ kính, mà mình phải trân trọng và trân quý những cái gì nó giúp cho mình có được một cuộc sống an toàn như vậy, cũng phải lễ kính nó. Có cái lò sưởi mà không biết quý thì cái lò sưởi đó nó giúp cho mình đó. Trời ơi, học Phật rồi, quán chiếu thâm sâu rồi thì mình mới thấy Phật Pháp thật là vô lượng vô biên, thâm sâu không cùng tượng. Không tư duy, không quán chiếu, không tu học thì bảo ngọc sờ sờ đó mà đi ngang nhiều lần mà vẫn thờ ơ, có bao giờ nhìn bảo vật đó. Lâu nay cứ lấy cái chân đá mấy cái tấm tọa cụ phải không? Nhưng mà nãy giờ ngồi đây hơn một giờ đồng hồ mà không có tấm tọa cụ này thì ngồi nãy giờ ẹo dữ lắm à. Đó, cho nên nếu mà mình biết lễ kính chư Phật rồi thì từ nay về sau trước khi ngồi phải chắp tay xá nó một cái, lễ kính chư Phật. Lên chánh điện mà thấy cái tọa cụ mà dính cái gì mà dơ á, quan hỷ đem xuống lầu lột để vô trong cái phòng giặt, mai mốt ta giặt ta để vô. Ôi, để nó đi, bữa nào quý thầy làm gì đâu mình lo. Cho nên mình mà học lễ kính chư Phật rồi, Phật mình kính, người mình cũng kính. Mới con chữ dược à, hết giờ rồi. Chữ dược thôi đó. Mà mình ứng dụng được như vậy có phải là mình là lưu ly không? Ứng dụng được như vậy là mình lưu ly mà tỏ, lúc nào mình cũng tỏ, cho nên tỏ ánh lưu ly. Còn sư là mình với ai? Cho nên các bà mới nói không? Nhân sâm mà biết dùng á, thì nó bổ, mà không biết dùng thì nó bệnh á. Thí dụ như sâm uống để mà dưỡng thần, dưỡng khí, thí dụ đi, mà ngày nào cũng uống cả chén lên máu chết. Sâm là nó tốt nhưng mà ít ít liều lượng thôi. Ta mệt thế người ta, ta bẻ miếng sâm ta ngậm cho nó khỏe. Mình uống nhiều quá đó, nó cao máu. Rồi mình nghe nói hồng sâm tốt, nhưng mà dưới 60 tuổi mà bị tăng sông mà uống hồng sâm là không được ạ. Vì hồng sâm là nó nóng, hồng sâm tức là cao ly sâm, mà cao ly sâm là nó nóng, mà người nào hơn 60 tuổi đã đành mà nếu bị cao máu cũng không nên uống. Chi ăn nó bổ, mà ngày nào ăn cả chi nhiều quá không bổ, bệnh à. Cho nên chữ dược mà chữ thuốc mà trong nhà Phật dùng đó, mình phải hiểu cái chữ dược đó cho nó rộng như vậy đó. Thuốc hay không thuốc là mình. Cho nên mình mới biết rằng ở trong chùa ra đây, trong đạo tràng, trong đâu cũng vậy, trong đời sống hàng ngày, phiền não mà tới, mà nếu chúng ta tỉnh giác ngay cái giây phút đó thì phiền não liền thành bồ đề. Thí dụ đi, giờ nãy công trình mình sắp mấy cái tọa cụ đẹp muốn vậy đó, mà thầy đi ra thầy tưởng đâu là chị kia sắp, anh kia sắp, mà khen khen anh kia không phải khen mình, buồn á. Mình mới thán phán trong câu, biết thầy gắn camera làm chi mà thầy không thấy mình làm chứ. Nhưng mà nhớ trực lại liền, trời ơi, mình phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật mà, ai cần ai biết đâu. À, vừa khởi cái đó lên cái dừng lại liền, thì cái mà thầy làm, thầy nói, thầy khen người lộn, được rồi không sao. Mình làm mà dưới cái danh nghĩa của người khác như vậy là mình đại bi tâm chứ có gì đâu. Quý vị biết không, phải Hòa biết ở trong Phật giáo ta có nhiều vị ni trưởng và quý hòa thượng tôn đức viết sách rất nhiều mà không bao giờ để tên mình, lấy tên đệ tử ghi không. Tới hồi sau này người ta mới biết là quyển sách đó do hòa thượng đó viết, do vị ni trưởng đó viết chứ không phải do đệ tử viết. Nhưng mà đối với quý ngài, cái danh đó là bả danh, là hư danh, không cần. Nhưng mà quyển sách mà không để ai hết cũng không được, phải có người để tên đệ tử. Mà nhiều khi vậy cũng hay, thí dụ để vậy cái đệ tử viết sách hay vậy mà tu không giỏi đâu được. Cho nên đệ tử người ta khen đệ tử viết sách hay, đệ tử phải tu cho được như quyển sách đó. Cho nên một cách làm mà hai dụng ý, giúp cho người đệ tử tu. Cho nên ví dụ bây giờ Pháp Hòa không làm cái đó quý vị khen đi, bây giờ Pháp Hòa lỡ bị mang danh làm cái đó rồi phải ráng chứ. Nhận danh chứ cũng út dột lắm, út dột là gì, hổ thẹn, xấu hổ lắm. Sư là thầy, thầy mà biết ứng dụng thuốc để chữa thân bệnh và tâm bệnh thì là dược sư chứ gì đâu. Đây nè, Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe, quý vị làm dược sư nha. Cầm viên thuốc lên cho ai bệnh uống đó, nguyện đi. Con nguyện cho người uống viên thuốc này vào hết thân bệnh mà lẫn tâm bệnh, dược sư đó. Thầy Pháp Hòa có anh Phật tử, anh làm cái nghề ở trong chợ bán thức ăn đó. Anh mới kể cho Hòa nghe, anh nói rằng á, anh không có biết tu nhiều đâu, nhưng mà mỗi một lần mà anh chất hàng hóa thức ăn vô trong kệ mà bán cho hành khách á, thì anh thường nói như thế này: con nguyện cho những người ăn thức ăn này khỏe mạnh thân tâm, tâm tánh hiền lành. Bằng câu niệm Phật không? Bằng một câu niệm Phật, hoặc nhiều khi còn hơn câu niệm Phật. Cho nên mỗi lần mình sang một cái dĩa cho người ta nghe đó, trong khi mà ngồi sang mà lấy cái dĩa ra ghi tựa rồi bỏ vô trong cái bao đó, thì phải phát câu rằng: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Mình sắp cái tọa cụ ra cho người ta ngồi tụng kinh á, mình nguyện: nguyện người ngồi trên bồ đoàn này thân tâm được an lạc. Đem quyển kinh ra sách, nguyện người dở quyển kinh này đọc, trí tuệ được khai thông. Bưng một chén cơm cho người ăn ở trong bếp đó, tuần nào cũng đứng là múc đó, thức ăn nè. Nguyện cho người ăn thức ăn này tâm tánh được hiền lành. Gây gì chi? Cho nên dĩa cơm đâu phải thuốc. Mình không cần làm ông dược sư mà là ông dược sư. Tại vì hồi nãy Hòa nói rồi, dược hay không là do mình. Mà sư là mình, sư là thầy, mà mình biết dùng thuốc là mình là thầy thuốc chứ gì đâu. Hay không? Trái chanh đâu phải thuốc, củ gừng đâu phải thuốc. Nhưng mà người nào ho, lấy một trái chanh vàng sắc ra rồi cho gài lót gừng vô trong đó, rồi một miếng đường phèn, miếng nước sôi, chưng cách thủy, người ta ăn cái đó chừng hai chén ta hết ho. Vậy thì khỏi cần uống thuốc ho, mà trái chanh, miếng gừng, miếng đường phèn, miếng nước ấm đó là thuốc chứ gì đâu. Mình đâu có cần lấy bằng cấp làm bác sĩ hay là dược sĩ, phải không? Mà mình lại hơn dược sĩ, là mình làm dược sư. Thầy thuốc chứ không phải là người bổ thuốc nữa. Ông thầy tại sao giỏi vậy? Là tại vì ông biết ứng dụng Phật Pháp. Nói thuốc tràn gian đại hải, nhưng mà không ngoài hai thứ thuốc là chữa thân và chữa tâm. Cho người ta một dĩa cơm ăn là giúp cho người ta hết đói ở cái thân, nhưng mà lòng từ bi có phát không? Nếu mà có đó là mình thầy thuốc mà vừa để múc cơm ra ăn gì mà ăn dữ vậy, nãy giờ hai ba dĩa rồi. Mà nếu khởi như vậy là ông phải thầy thuốc à nha. Người ta ăn cơm chay nhiều, mình phải mừng khởi lòng từ bi, để thức ăn vô trên cái dĩa đó. Nguyện đi, nguyện cho người ăn thức ăn chay lạc này vào thân tâm được nhẹ nhàng thanh thản. Cho nên từng cái lát cà rốt mình sắc, từng cái dĩa rau mình trộn nhất nhất đều là dược sư, là thầy thuốc hết. Không cần mang danh tôi là dược sư gì, không cần gì hết. Nhưng mà mình ứng dụng phương thuốc của mình khắp, hay quá chừng. Cho quý vị đừng coi kinh dược sư thường nha, đừng coi thường kinh dược sư nha. Như vậy thì nãy giờ nói rõ hai chữ dược sư là ứng dụng được trong đời sống không? Rõ ràng Phật nói cho đời mình ngay cái kiếp sống này, chứ Phật có nói đâu xa. Mà học kinh mà không thấy cái đó thì nó uổng đi. Thôi mình hết giờ rồi. Mình ai cũng có bằng cấp hết không? Mình không phải là dược sĩ nữa, mình bây giờ là gì? Dược sư, thầy thuốc. Mà đại chúng hồi hướng: chúng sanh vô biên.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Quý vị lấy bàn tay dược sư xoa chân.
Yeah.